Ngày hôm nay gia đình vẫn chưa có cái thông tin gì từ trại giam về anh Thức cả. Suốt từ ngày hôm đi thăm ảnh về là ngày mùng 1 tháng 6 cho tới bây giờ đó, thì gia đình cũng không có cái kênh nào liên hệ trực tiếp với họ ngoài cái kênh điện thoại mà mình gọi tới trại giam đó. Cũng không cách gì mà liên lạc vào được. Có rất là nhiều số điện thoại mà gọi thì số thì không bắt máy, số thì không gọi được, số thì bắt máy nhưng mà họ nói ở đây là của phân trại chứ không phải của trung tâm, thành ra là họ không có cái thông tin gì về anh Thức hết. Và nói chung là họ cũng rất là né tránh khi cái câu hỏi gia đình hỏi tới tên của anh Trần Huỳnh Duy Thức trong cái việc họ đáp ứng với cái thông tin cho gia đình. Gia đình cũng rất là lo lắng nhưng mà tại vì không biết cái cách nào để có thể hỏi thăm về cái sức khỏe của anh hết. Và cũng có nhờ một số người quen cái kênh họ có thể tiếp cận được trong trại giam nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng chưa có cái thông tin gì chị ạ. Gia đình thật sự rất là lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Tới ngày thứ 9 gia đình lên thăm ảnh thì sức khỏe anh cũng đã không khỏe rồi, cũng đã yếu rồi, mà thêm 6-7 ngày nữa thì cái giai đoạn đó đối với một cái người mà tuyệt thực không ăn uống thì cũng sẽ rất là kinh khủng.
Thưa ông, quay lại cái chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Đầu tiên là ông Thức tuyên bố là sẽ tuyệt thực vô thời hạn. Nhưng sau chuyến viếng thăm của gia đình và các nhân sĩ trí thức tại nhà tù số 6 ở Nghệ An, thì ông Thức đã thay đổi ý định và chỉ tuyệt thực trong 15 ngày thì sẽ chấm dứt. Thế thì thưa ông, cái điều gì ở đằng sau cái quyết định ngưng tuyệt thực của ông Thức thưa ông?
Thực ra thì anh Thức anh đã có cái quyết định là anh tuyệt thực không thời hạn, đưa ra cái mục tiêu của anh rất là mạnh, rất là quyết tâm. Gia đình cũng rất là lo lắng khi mà anh đã đưa ra cái quyết định như vậy. Tuy nhiên là sau khi mà gia đình thăm ảnh cái lần thứ hai á và có nhiều cái thông tin mà tác động tới ảnh thì tôi nghĩ là cái thứ nhất á là về cái vấn đề ảnh cũng nghe toàn bộ cái thông tin của gia đình cập nhật cho ảnh ở bên ngoài. Thật ra trong đó ảnh hoàn toàn ảnh không có một cái thông tin gì về ở bên ngoài hết. Thì gia đình cũng cố gắng truyền tải nói được càng nhiều càng tốt về cái sự ủng hộ của người ta đối với ảnh, ủng hộ cái tinh thần của ảnh, ủng hộ cái con đường của ảnh. Qua đó gia đình cũng nói với ảnh rằng người ta hiểu cái mục tiêu của anh, hiểu cái mục đích của anh. Mặc dù người ta biết và rõ cái mục tiêu gọi là trưng cầu dân ý và thượng tôn pháp luật, trao cái quyền tự do chọn lựa chế độ chính trị cho người dân Việt Nam thì không thể ngày một, ngày hai cho tới khi mà ảnh còn sống mà thực hiện được cái điều đó. Thì gia đình cũng nói cho ảnh rõ người ta ý thức và rất là nhiều người hiểu và người ta ủng hộ cái con đường đó. Và đặc biệt gia đình đã nói cho ảnh về những cái thông tin rất rất là nhiều người, mà trong đó cái nguyện vọng của những cái người yêu nước, những cái người trí thức muốn ảnh sống, muốn ảnh phải sống. Và ảnh phải sống thì cái điều ảnh sống sẽ có cái ý nghĩa và có cái giá trị nhiều hơn là cái việc ảnh tuyệt thực cho tới chết. Thì cái việc ảnh tuyệt thực cho tới chết thì cả gia đình và bao nhiêu người người ta không đồng tình với cái chuyện đó. Gia đình cũng đã nói như vậy thì ảnh cũng suy nghĩ rất là nhiều.
Quay lại cái chuyện mà quyết định tuyệt thực vô thời hạn của ông Trần Huỳnh Duy Thức, thế thì tại sao ông Thức lại chọn một con đường đi quá cam go và không tưởng như vậy mà lại không chọn một cái con đường đi có thể giống như là chính quyền Việt Nam cũng như là các tổ chức ở nước ngoài mở ra cho ông Thức, chẳng hạn như là đi định cư ở Mỹ?
Tôi biết cái tính cách của anh Thức, ảnh không bao giờ ảnh chọn cái con đường dễ dàng hết chị ạ. Cái anh Thức thì tôi cũng đã làm việc với ảnh cũng cả chục năm với cái vai trò là nhân viên dưới quyền của ảnh, thì ảnh không bao giờ ảnh chọn cái con đường dễ dàng và dễ thấy như người ta nhìn nhận như hết. Những cái mục tiêu ví dụ giống như là đi định cư để cho mà nó thoát khỏi cái sự giam cầm của tù đày đi, thì anh không chọn những cái cách thức như vậy. Mỗi người có một cái ý chí mà luôn luôn anh Thức anh có những cái suy nghĩ. Thường công ty hồi xưa cũng vậy, công ty nhân viên mà chạy theo ảnh để làm những cái mục tiêu và những cái định hướng của ảnh thì khó mà ai nhìn thấy được cái mục tiêu trước. Nhưng mà cái cách suy nghĩ bình thường mình hay thấy lắm, anh Thức thì ảnh có cái cách tư duy như vậy, thường anh chọn những cái con đường rất là khó khăn để mà đạt được. Ở trường hợp này tôi nghĩ cũng vậy.
Thế nhưng mà có nhiều người mặc dù là đồng hành cùng tuyệt thực với ông Thức nhưng mà họ không đồng tình với quyết định tuyệt thực đến chết của ông Trần Huỳnh Duy Thức, và người ta hỏi rằng tại sao ông Thức không có thể nhẫn nại chờ cho hết mãn hạn tù như là ông Nelson Mandela của Nam Phi hay là bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện. Thì nếu ví dụ như mà không có những cái lá thư của các nhân sĩ trí thức thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Dạ thì anh Thức chắc là ảnh cũng nghĩ rằng là nếu mà không có một cái sự thay đổi nào, nếu mà cái cuộc đấu tranh cho dân chủ, cho cái sự trưng cầu dân ý này mà nó không thành công thì không có cái sự bắt đầu, không có cái sự quan tâm của xã hội, của nhiều người để mà đẩy cho nó bắt đầu có một cái sự khởi đầu đi. Đó là theo cái sự tôi nghĩ, nó là một cái sự cụ thể. Nếu mà cái tình hình không có cái sự chuyển biến như vừa rồi, nếu mà thí dụ giống như là sau khi mà anh thông báo, anh tuyên bố là anh tuyệt thực mà ở bên xã hội, người dân bên ngoài không có ai ý kiến gì hết, không có ai nhận định về cái quyền trưng cầu dân ý, cái quyền nhân quyền của nhân dân, không có ai ủng hộ cái con đường lối của anh, thì anh có thể anh sẽ tuyệt thực cái chết. Để mà đây cũng giống như là giống lên một cái tiếng báo động cho mọi người.
Vâng, bây giờ thì là ông Thức đã quyết định ngưng tuyệt thực sau 15 ngày. Sắp tới đây thì gia đình kỳ vọng gì ở cái thời kỳ mà hậu tuyệt thực của ông Thức?
Dạ, đứng về góc độ của gia đình, thực sự cá nhân tôi và những người trong gia đình, tôi rất là mong muốn chính quyền phải xem xét lại cái vụ án của anh Thức, cái trường hợp của anh Thức, những cái ý kiến của anh, những cái đóng góp của anh để trả tự do ngay cho anh. Và tôi cũng mong muốn rằng cả trong và ngoài nước đều lên tiếng cho cái sự tự do của anh Thức, là cái điều tôi mong muốn nhất và gia đình cũng mong muốn nhất. Cái điều tiếp tục thứ hai nữa là cái chiến dịch cho cái vấn đề trưng cầu dân ý mà đã được phát động lên và cũng là cái nguyện vọng của anh Thức, thì gia đình sẽ cùng tiếp bước với lại cái chiến dịch này và sẽ đấu tranh cho tới cùng cái mục tiêu mà anh đã đặt ra như vậy và cũng mọi người đã hưởng ứng như vậy.
Thưa ông, nếu như mà để nói về anh của mình thì có một câu chuyện gì mà làm ông nhớ nhất hoặc là nói lên đúng là con người của ông Trần Huỳnh Duy Thức nhất?
Dạ. Thì có cái câu chuyện này tôi cũng nhớ hoài. Cái câu chuyện này lúc mà chắc là anh Thức còn nhỏ, nhưng mà ba mẹ tôi cũng thường hay đôi khi ngồi lại trong cái gia đình nói chuyện với nhau á, nói chuyện về anh Thức, thì cũng có kể anh một cái câu chuyện hồi nhỏ. Anh hồi nhỏ anh đọc cái truyện tranh, anh thích cái truyện tranh, nhưng mà có cái truyện tranh về cái ông tiều phu mà bị tụi quỷ dữ nó ăn thịt á, thì ảnh cứ cầm cái cuốn sách mà ảnh dí cái tay vô cái mặt những con quỷ, ảnh làm cái động tác giống như là để đánh nó, để giết nó, để đuổi nó đi vậy đó. Thì ba mới hỏi sao vậy, thì ảnh mới nói con ghét những cái con quỷ này quá, nó ăn thịt ông tiều phu này, con phải đuổi cứu ông tiều phu. Lúc đó anh còn rất là nhỏ, anh chưa biết đọc nữa, anh chỉ xem truyện tranh á. Thì sau này mọi người mới hiểu cái ý nghĩa trong cái bản tính của anh Thức, thì anh không thích cái ác, anh rất là ghét cái ác từ còn nhỏ nữa rồi. Thì sau này cái chuyện mà đang làm ăn kinh tế như vậy thì ảnh lại chuyển qua đấu tranh cho công bằng, dấn thân vào cái con đường chính trị và tù đầy. Thì mọi người cứ nhớ lại cái câu chuyện à, tại sao anh phải làm như vậy, thì mới hiểu đó. Đó cũng thuộc là về cái tính thôi, cái tính cách của anh. Anh không có chấp nhận cái cường quyền, giống như anh đã nói trong trước đây, anh không chống lại cái chính quyền, cái chế độ nào hết, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Và anh chống cho tới khi nào anh còn thấy nó. Thì tôi nghĩ cái đó đúng là cái tính cách của anh Thức.
Vâng, cảm ơn ông rất
dạ.
nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.